Hôm nay các thầy sẽ nói tiếp cái đề tài là bên kia cuộc sống tiếp theo, cuộc băng thứ hai. Như kỳ rồi các thầy có nói là chúng ta tổ chức cái việc lo cho các người thân của mình trong lúc mà hấp hối, trong lúc sắp mạng chung, thì chúng ta là Phật tử, chúng ta phải biết hơn ai hết. Nhưng những người thường ở ngoài thì ta không biết. Giờ mình biết thì làm thế nào mình lo cho được ích lợi cho cái người thân của mình, chẳng những ngay khi giờ phút ra đi được an ổn, mà khi tới cái đời tái sanh ở một kiếp khác cũng được nhẹ nhàng. Thì đó là mới làm tròn bổn phận của một người con, người cháu, người em. Đó là đối với gia đình, và còn đối với trong nhà Phật, mình mới làm tròn trách nhiệm của người một người Phật tử tại gia. Thì ở đây Thông Kiết nhắc lại là lúc mà người thân của mình còn đang nằm trên giường bệnh, thì cái điều thứ nhất là trong cuộc bản trước Thông Kiết có nói là mình làm sao có một sự chuẩn bị rõ ràng, chứ để không thôi á, để khi mà tới nước tới trôn nhảy không kịp. Thì trong gia đình quý vị có nghe lại những cuộc băng trước thì biết, và Thông Kiết chỉ nhắc lại là nếu gặp người bệnh hấp hối thì cái điều quan trọng là mình làm thế nào mình tạo một không khí ấm áp, đừng để cho người thân của mình cảm thấy bị ruồng rẫy, bị bơ vơ, nằm bệnh nhưng mà chịu có lẽ cô đơn. Thì cái đó là một điều bất hạnh cho cái người sắp ra đi. Thành ra khi trước á, cái người thân của mình, dù anh, dù em, dù cha, dù mẹ, khi còn sống thì nhiều ít cũng trang sẻ với mình những cái điều an lạc, những điều vui tươi, những điều hạnh phúc. Thì ngay khi cái phút mà ra đi đó, dù không làm gì lớn cho mình, không mang người đó giờ này không còn làm ra tiền được nữa, nhưng mà cái công khó nhọc của ngày thường thì làm thế nào mình đền đáp phần nào. Tại sao vậy? Nghĩa là các vị cổ đức thường dạy là tích cóc phòng cơ, mà dưỡng nghi thì đãi gì? Đãi lão. Tích là chứa, nhóm lại, dành lại, cất lại. Cóc là lúa, phòng là ngừa, cơ là đói, để lúc mà đói mình có mình ăn. Dưỡng nghi, nghi là con nít, con trẻ đó, là nuôi con nhỏ. Đãi lão là đợi tới khi già mình được nhờ. Mà khi bây giờ làm không ra tiền thì đa số những người làm không ra tiền, tiếng nói trong gia đình không có được hiệu quả như trước kia. Thành ra cái tâm của người đau, lốp thì cơ thể đau nhất bị bức ngặt, lốp thì bị tâm lý bị dồn nén, thành ra rất là đau khổ. Thành ra các vị phải hiểu và thông cảm ở chỗ này. Thành ra khi mà cái người đau bệnh mà lúc gần phút lâm chung đó, tuyệt đối mình không để cho họ cảm thấy cô đơn. Thứ hai, mình cũng không nên làm cho họ nổi giận hoặc là ái luyến. Vừa văn trước Thông Kiết có nói rồi, người nào mà làm cho người này giận hờn thì lúc đó mình khuyên đừng nên tới gần, trừ phi người bệnh của mình tha thứ thì mình hãy cho lại gần. Còn nếu không, lại tới gần, nghĩa là cái bệnh nó có thể còn một tuần hai tuần nữa mới đi, nhưng mà lại tới gần cái bắt đầu tức nghẹn lên cái đi luôn, có không? Thành ra do đó các vị thấy nếu ở đây ai có đọc truyện Tam Quốc á, thì biết Khổng Minh với Chu Du á, Chu Du trong lúc bệnh á, mà lại mà một bài hịch khích tướng, nghĩa là vừa đọc xong cái bài đó thì Chu Du làm sao học máu, nghĩa là Chu Du than là trời sanh du hà sanh lượng, trời đã sanh Chu Du ra rồi còn hà là làm sao, tại sao còn sanh ra Gia Cát Lượng chi nữa. Thành ra lúc đó rất là quan trọng. Thành ra các huynh đệ nhớ là cái người thân của mình á, cái lúc mà gần ra đi đó, lúc đó tinh thần bị bức ngặt, dồn ép, thành ra một cử động nhỏ cũng dễ nấu sân. Thông Kiết ngày xưa nằm ở bệnh viện khi mà đi đau bao tử, bây giờ nói cái này mình biết, lại đụng cái giường cũng la nữa. Đụng cái giường cái nó làm cho đau luôn ở trong người mình, nó kỳ lạ, nó nói không thể được. Thành ra là cái thứ ba nữa đó, là giờ phút này nếu người thân mình biết tu thiền, biết tu tịnh độ, biết tu mật tông, hay là chuyên làm việc từ thiện, thì cái điều hay nhất là mình lợi mình nhắc nhở cho phương pháp hành trì của người thân của mình thường nhật, để cho người này đừng có lơ đễn. À, tu phúc lâm chung, chẳng hạn như người này bình thường thích nhìn hình tượng của Phật, của Bồ Tát, thì mình thỉnh hình Phật, hình Bồ Tát tới gần để cho quán tưởng hoặc là niệm Phật. Còn nếu cái người đó mà biết tu thiền thì mình nhờ những vị biết tu thiền lại khai thị và nhắc nhở, hoặc là mình tụng Bát Nhã, hoặc là một cái câu kệ, câu trong cái bài, những bài kinh Kim Cang hay là trong Pháp Bảo Đàn mà thường nhật người thân mình ưa nhắc tới đó, mình quân tập những cái niệm lành để cho vị này an ổn khi ra đi. Rồi giờ cái đó là nói lúc mà người thân mình biết. Bây giờ lúc người thân mình hôn mê thì sao? Thường á, tùy cái pháp môn của người đó tu, mà những lúc hôn mê chứ thần thức họ kế bên nè, họ biết hết, nhưng mà họ nói không được. À, thành ra do đó hôn mê tại đây, nhưng mà lợi gia thức nó chưa xuất khỏi cái báo thân của họ, thành ra họ vẫn còn, mình nói họ vẫn còn nghe được. À, thành ra do đó mình lúc đó nhờ những vị có những cái từ trường mạnh, là những vị võ đạo cao đức trọng đến để rồi nhắc nhở, để rồi khai thị. Thì tốt hơn hết là nếu chỗ nào không có quý thầy thì mình mời những đạo tràng huynh đệ cùng tu mà biết là đạo đức đó, biết tu hành tinh tấn đó, mình mời những vị đó đến để rồi khai thị, để rồi tụng kinh hoặc là tọa thiền, rồi hồi hướng phước báo cho người đó, người thân của mình. Và nếu chỗ nào có chùa, có quý thầy thì nên thỉnh chư tăng tới để rồi lập đàn tràng cầu an. Và khi mà thỉnh chư tăng tới được đông chừng nào quý chừng nấy, tại vì cái từ trường mạnh nhiều chừng nào giống như một chiếc xe, mà nếu mà nhiều người đẩy thì nó đi mau hơn. Này, nghĩa là ở đây đó, cái từ trường nhiều người thì soi rọi cái từ trường đó tới tâm thức của người bệnh, người thân của mình, thì cái sự sáng này chuyển đổi, quán đổi tâm niệm của người thân mình dễ nghe hơn là một người hai người. Đó. Thành ra, nhưng mà trong lúc thỉnh á, thì các vị nên nhớ nè, tất cả người tu tại gia cũng vậy, xuất gia cũng vậy, khi mà gia đình mà có cái chuyện thì rất là bối rối. Thành ra quý thầy hay là những bạn đạo cùng tu không bao giờ chấp nhất cái việc mà tiếp đãi long trọng hay không long trọng, tất cả đều lo dồn lo cho người bệnh, lo cho người sắp chết, chứ không có lo lễ chấp là chấp quấy chấp phải là không tiếp đón long trọng rồi các thầy buồn, không có đâu. À, có nhiều nơi chúng tôi đi thì thấy trọng quý thầy thì tốt, nhưng mà nhiều khi lơ đễnh tới cái việc mà cái người lâm chung, người hấp hối, thì cái đó cũng không nên. Vậy là quý thầy đến thì các vị đó luôn luôn lo cho mình, không phải là các vị thiếu nợ, nhưng mà vì cái từ bi quý thầy không có kể tới cái chuyện mà rình rang lễ nghi, à, các thầy chế hết nè. Thành ra do đó các vị thấy một bằng chứng là người tại gia nè, người ta còn làm được, huống hồ chi người xuất gia. Chẳng hạn các vị thấy các vị mà đi ăn tiệc đám cưới mà nấu đồ ăn không ngon ra, người ta có chê có khen, có không? Có. Nhưng mà trong tang lễ mà nấu mặn nấu lạc thì người ta có chê khen không? Không. Thấy chưa? Tại vì mình thấy nó bao nhiêu mình cũng biết rồi. À, thành ra mọi việc mình lo cho người sắp lâm chung đó, cái điều này điều quan trọng nhất. Và nơi nào không có đạo tràng, tức là không có người bạn cùng tu, cư sĩ cùng tu, và không có quý thầy, thì tốt hơn hết chúng ta là người thân, chúng ta biết đạo, chúng ta có thể hướng dẫn con cháu trong nhà, rồi mình tụng kinh, chẳng hạn cầu an, cầu siêu, mình biết phẩm phổ môn đó. Hay hoặc giả là nếu mà người đó qua đời thì mình tụng Di Đà, hay là các vị tụng chẳng hạn Kim Cang. Kinh Phật không có kinh nào cầu an, kinh nào cầu siêu, tất cả đều phương tiện hết thôi. Chứ Phật không có dành để nói kinh này để cầu an, kinh kia để cầu siêu, không có. Mà mình tâm mình thành thì tụng kinh được chư thiên long bát bộ tới ta nghe, thì hầu hướng cái phước có, thì hầu hướng cho người thân của mình lúc còn sống cũng được hưởng, mà lúc quá vãng cũng được hưởng. À, rồi bây giờ giả sử đó là nói cái người biết đạo, bây giờ người thân mình không biết đạo thì sao đây? Huynh đệ có thấy hiện tại đây sống còn sống nè, mà con vợ hay là chồng hay là con cháu đi chùa, người thân mình không cho đi, có không? Cái này có nha. Không phải là các thầy không biết đâu. Nghĩa là bình thường đó, đi dự dạ tiệc hay đi coi hát thì đi, mà đi chùa là không đi. Bây giờ giả sử cái người không có niềm tin với Tam Bảo thì sao đây? Nghĩa là ban trước không trước có nói đó, người ta không thích mà mình đem về, mình đem về mà áp đặt tụng kinh gõ mõ hay là để sát lỗ tai ra niệm Phật, và ta bực dọc ta nói không được, ta nổ sân lên thì ta cũng thần thức người thân mình cũng đọa. Thành ra cái này mình phải nói trước, mình phải trong lúc mà bình nhật mình biết sắp chết á thì mình cũng nói trước thế này thế kia. Còn giờ giả sử trường hợp như người này không tin Tam Bảo, không tin Bồ Tát, không tin Phật, không tin có thế giới tâm linh, thì tốt hơn hết mình đi tới gần, và cái hành động cử chỉ của mình nói lên những cái ý nghĩ là mình rải tâm từ tới người đó. Thân thể mình, hình tướng mình, tay chân mình cũng có cái ngôn ngữ riêng của nó, có không? Chẳng hạn cầm một cái bàn tay vuốt triều mến, mình nhìn cặp mắt đó là nhẹ nhàng, mình nhìn tới cái người bệnh, dù người đó không nói được, người đó cảm thông được không? Được. Các mình để thấy cái này là quan trọng lắm. Mà nhất là cái người mà người ta gần chết đó, thì luôn luôn người ta đại tiện tiểu tiện ở một chỗ. Biết đại tiện tiểu tiện không? Tức là nói cái từ thô là gì? Tiểu tiện gần nghĩa là gọi là ỉa chay đá dầm đó. Thành ra người ta lúc đó người ta xấu hổ, người ta mặc cảm. Mà mình tới đó mà cái vẻ như mình bùm đôi mũi thì người ta nổi giận không? Phải cẩn thận tế nhị cái vấn đề này. Chúng tôi đi tụng khi xưa đó, khi mà chưa có xuất gia đó, thì thông kiếp khi mà thấy cha chết thì rồi phát tâm mình làm sao mình tu để hồi hướng có phước đền ơn cho cha. Thành ra sau đó mới đi tụng tịnh độ mấy năm trời. Thành ra chứng kiến những cái cảnh này rất là rành, thành ra biết rõ lắm. Thành ra các vị làm sao dù hôi thối cách mấy, đừng tỏ vẻ rồi cao mày trâu mặt lại, mà vẫn tỏ vẻ tỉnh bơ thì để hòa nhập với người ta. Những cái người đó, đó là các vị mà tỏ vẻ vui vẻ mà cầm tay chân mà vuốt ve âu yếm cái người mà sắp chết á, bằng cái gì cho người ta bao nhiêu ngàn đô la, phải không vậy? Thành ra các vị nhớ cái vấn đề này rất là quan trọng. Làm thế nào mình nhìn rồi mình rải tâm từ, mình có nghĩ trong lòng Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con nguyện con đem công đức của con tu hành được bao nhiêu năm nay đó, con nguyện hồi hướng hết cho cái tên tuổi này, người thân con hoặc bạn con hoặc người này đó, có bao nhiêu công đức con hồi hướng hết cho người này, để người này bỏ, nếu còn duyên ở lại quả Ta Bà thì được gặp thầy hay, thuốc tốt đặng lành bệnh, và nếu có duyên không còn ở cõi đời này nữa thì xin cho ra đi được nhẹ nhàng, nhờ cái phước đức của con tu hành mà chuyển cái nghiệp người này đi nhẹ nhàng. Thì mình lúc đó mình vừa miệng thì mình nói thầm, tâm thì hướng tới cái người này, tay chân mình cầm tỏ vẻ thân thiện với người này, mình ban rải tâm từ này thì người này, cái từ trường mình phóng ra, cái từ trường an lạc này người kia sẽ nhận được, điều này điều chắc chắn. Đây là lợi ích nè. Là mình, nếu là mình là người Phật tử, mình thay thế Phật cho Bồ Tát, tại vì lúc đó đâu có Phật, đâu có Bồ Tát hiện tại đây. Mình lúc đó tâm mình tưởng Phật là tâm mình là Phật. Lúc đó miệng mình nói những lời lành, tâm mình hướng về những người đó, là mình thay thế Phật cho Bồ Tát, mình hóa độ người ta tại đây. Thành ra huynh đệ nhớ, nghĩa là mình tại đây mình mang một cái từ trường an lạc đến cho họ ngay hiện tại nè. Và khi mà họ bắt đầu họ nhận được cái từ trường đó, họ mãn nguyện, họ an lành, thì dù họ ra đi nhẹ nhàng thì cái này rất là quan trọng cho đời sống kiếp tái sanh của họ ở trong tương lai. Ngay khi cái cận cư nghiệp họ an lành, họ vui vẻ, họ ra đi đó, thì họ sanh về chỗ lành, họ không có nổi sân, nổi giận, hay là họ không có bị gọi là bức xúc, thì cái tâm của họ nhẹ nhàng, họ tùy cái nơi cái nghiệp họ đến nhẹ nhàng. Thì phần này rất là quan trọng, nên nhớ là giữ cái ấn tượng an bình của mình tới người đó, chứ đừng có một ấn tượng gớm dơ giấy hôi hám dòm tổm tới họ. Thì họ nhận được cử chỉ này thì họ sẽ có một cái thái độ và cái niềm tin đối với nhà Phật, tại vì họ biết mình là tu theo Phật, thì mình họ có những cái cái thiện cảm, một ấn tượng tốt với mình, thì qua đời sau họ sanh ra nơi nào cũng họ cũng gặp Phật pháp, tại mình có nguyện rồi, thấy chưa? Cái quan trọng nhất đó là làm thế nào mình tùy có duyên. Khi mà thấy cặp mắt của họ biểu lộ được cái niềm cảm thông rồi, thì mình dù họ là chưa có tin Phật pháp, mình nói rõ cho họ biết, tôi với anh, tôi với chị cũng trình độ cũng ngang nhau, nhưng mà chính cá nhân tôi đã gặp những cái cảnh giới mà chị và anh không gặp, thành ra tôi mới tin. Thì từ từ mình phương tiện mình dẫn người đó đưa vào niềm tin với Phật pháp. Thì như vậy mình lợi dụng cái tình thân đó để mình nói, thì mình quá độ được, mình hướng dẫn được cái người sắp hấp hối từ cái chỗ mà tâm tánh bức xúc, từ chỗ khổ đau chuyển thành an lạc, cái niềm an lạc ngay tại đây cho họ. Rồi bây giờ cái quan trọng nữa nè, là cái điều này rất là đau khổ. Chúng tôi tùy một cái quan, tùy cái cảnh giới, tùy cái quốc độ. Các vị thấy trong kinh của nhà Phật, chẳng hạn như ở Á Châu, ở Tây Tạng, Ấn Độ cũng vậy, kinh Phật để lại, cái người mà trút hơi thở cuối cùng rồi đó, thì là trong kinh dặn là bao nhiêu, bao lâu, thời gian bao lâu mới đụng thay quần áo, mới này kia nọ cho người này, bao lâu?
8 tiếng.
Phải không? Ai cũng biết 8 tiếng giỏi quá vậy. Ít nhất là 8 tiếng. Ở Tây Tạng họ để tới 24 tiếng hoặc là 42 tiếng. Nhưng mà thôi giờ mình 8 tiếng thôi. Nhưng mà cái này bất như ý thai. Chúng tôi nói bất như ý thai là ở Mỹ này, sau khi mà các vị thấy một người mà tắc thở rồi ở bệnh viện đó, thì mấy tiếng họ cho đem ra? Thông thường á, bao lâu? Cho đem ra liền. Đem ra liền sau đó đem đi đâu? Nhà xác. Nhà xác họ tiếp tục họ làm gì? Tắm rửa thay đồ. Rồi họ, chúng tôi nghe nói là bị ở Việt Nam mới qua, thành ra không biết. Nghe nói họ rút máu, họ lấy cái bộ đồ lòng gì ra, phải không?
Bây giờ hả? Nghĩ là bơm thuốc để giữ cho nó tươi thôi. Chích thuốc
chứ hồi xưa nghe nói có
lấy lòng ra, bây giờ không nữa.
Lấy lòng mình tùy theo mình.
Tùy theo mình, tình nguyện mình cho người ta.
Gì hả?
Dạ, mình cho từ thiện. Đó là bao bảo. Mình phải có tình nguyện.
Bị, vâng.
Không, cái đô lê thì khác.
Bị.
Chết rồi đó.
Thì theo tiểu bang, luật của tiểu bang. Có tiểu bang là phải để nguyên như vậy.
Vâng, có tiểu bang để mổ xẻ. Thì cái này quan trọng nè. Nếu mà huynh đệ mình ở tiểu bang nào không mổ xẻ thì mình cũng nói, mà tiểu bang nào có mổ xẻ cũng nói. Tại vì khi cái thần thức 8 tiếng đồng hồ mà mới ra khỏi châu thân á, họ cũng còn lãng vãng đó. Huống hồ gì chưa ra khỏi châu thân thì họ biết đau. Trong kinh có nói lại, mình muốn thay đồ đạc cho người thân mình rồi mình thay trước đi, biết không? Nghĩa là chứ còn để mà lúc mà tới chừng mà họ đã thần thức ra khỏi báo thân rồi thì họ ở đó họ thấy làm mạnh thì họ cũng nổi giận, mà thần thức còn ở trong thân lại còn đau hơn nữa. Thành ra làm mà làm nhẹ nhàng, mà mình cảm thấy mình làm mình phải tỏ một lời xin phép và làm nhẹ tay, làm như thế cái lúc mà còn sống, hiểu chưa? Thành ra do đó nếu mà ở tiểu bang nào mà họ vô họ làm cho để 5-7 ngày không có bị sình thúi đó, thì họ có thể cởi quần áo ra, họ mổ này kia nọ. Thì nhất là các vị nhớ nè, với những người thân là còn độc thân, những cô gái mà mới lớn lên đó, 20-20 mấy tuổi chưa có gia đình đó, thì khi mà cởi quần áo đó họ mắc cỡ, cái thành thức họ mắc cỡ, họ chưa quen, thì mình cũng nói trước cho họ có sự chuẩn bị, hiểu không? Là sau đó vào nhà hoàng người ta làm thế này đó, thì ta, chị hay em hay con nên nhớ là họ làm gì, là vì họ làm thủ tục này ai cũng vậy, con đừng vì thế mà con phải đau khổ mà giận hờn thì sanh vô chỗ cảnh giới xấu, ba đường ác. Thứ hai, nếu mà họ có mổ xẻ gì con đó, đây là cái việc làm ai cũng vậy hết, cái thân này là giả thì cái việc này mình, cái thân này như là chiếc xe cũ phải dục ra ngoài nghĩa địa của xe hơi, hay là chiếc áo cũ rách rồi vứt bỏ đi, con đừng đắm mến tríu nó, tríu mến nó mà rồi con nổi giận sẽ gây khổ đau khi mà họ mổ xẻ của mình, thấy không? Thì mình phải báo cho họ biết trước, mình nói cho người thân mình có sự chuẩn bị. Tại sao chúng tôi nói vậy? ở Việt Nam đó, các vị thấy có những người tình nguyện hiến xác cho y học, nhưng mà hiến xác đó thì họ đâu biết sau khi cái phần hiến xác rồi đem lại cho bệnh viện họ làm gì, đâu có biết. Nhưng mà đem vào đó rồi họ ngâm trong cái bồn á, họ cởi đồ đạc ra hết trơn đi. Cái thành ra nghĩa là khi đó thực tập bắt đầu họ chưa chuyển thân đi, cái họ còn lẫn quẩn, họ tiếc cái xác đó. Thế họ có sinh viên vô mổ xẻ, về báo mộng cho người thân, nó đem ra mổ xẻ này kia nọ, họ phản đối. Mà không phải một người trong gia đình biết, mà ba bốn người cùng thấy một đêm. Thành ra lúc bây giờ đó, tại vì họ nó hiến xác thôi, nhưng mà đâu có về, họ thực tập rồi họ ngâm vô trở lại. Thành ra do đó mấy phần này mình phải nói để cho biết, phải không? Thành ra bên đây cũng vậy. Thành ra cái nghi thức tôn giáo họ làm không đủ như ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình để mấy giờ, bao lâu mình liệm là tùy theo mình. Còn bên đây lệ thuộc vào nhà hoàng, thì các vấn đề phải nói rõ cho người thân mình biết, thấy chưa? Và khi người thân mình, nghĩa là trước khi rút hơi thở cuối cùng, mình nhắm qua những cái bệnh trạng đó, mình nuôi lâu mình biết, thường có những cái bệnh phải cử ăn, có không? Vậy thì mình nhắm qua không khỏi rồi, cho người thân mình ăn này. Khi bác sĩ nói là cho ăn gì cứ cho, ở Việt Nam á, ở đây chúng tôi không biết thế nào, thì nghe nói cho ai ăn gì theo giờ cái gì cử nhất cũng cho. Tại sao vậy? Trong tâm người đó thèm cái gì đó, thường thường nghĩ tới món đồ đó không à? Mà thường thèm cái đó thì có ưa liếm mép, thấy không? Thành ra trong lúc mà liếm mép rồi đó, thì thần thức dễ bị rơi vào ngạ quỷ. Nghĩa là khi mà người đói á, thì sau đó dễ bị rơi vào ngạ quỷ. Thành ra cho ăn được cứ cho ăn, nghĩa là đừng có cử kiên gì hết. Cái điều này điều quan trọng. Rồi các vấn đề nhớ cái điều mà thông thuyết lặp đi lặp lại nè. Khi mà mình thấy người này bệnh không thể qua khỏi thì nên làm thế nào, những lời nói khéo léo, nghĩa là nói làm sao lấy giáo pháp của Phật nói là Phật còn phải bỏ xác phàm, đừng để người thân mình sợ chết. Tại vì cái chết đối với mọi người một cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà thật sự á, nếu hiểu ra thì nó không có ghê gớm đâu. Đây thông trước có một lần lúc còn cải tạo ở kinh 8000 ở rừng Tràm, thì lúc đó đau bao tử rất nặng, thành ra phải gọi là đem cấp cứu là vào bệnh viện. Thì nằm đó được cả chừng 10 hôm thì bớt. Thì qua mùa nước nổi đó, thì mấy người bạn nó đi đốt Tràm rồi nó bắt được cá rô mà bốn ngón tay nè. Nó đem về nó nướng, cái nó dầm gừng làm nước mắm tỏi ớt. Thì dòng đau mới mạnh nè, cái lợi nó nói bây giờ tao biết mày bệnh, thôi mày ăn nửa chén thôi. Lúc đó mình ăn cháo không à, mười mấy ngày rồi thèm cơm dữ lắm. Thèm là ăn nửa chén, nó thấy ăn nửa chén nó bắt đầu, nó mời thêm nửa chén nữa, sau đó mời nửa chén nữa, sau đó mời bốn lần là hai chén. Ăn đồ về bắt đầu thở không được. Thở không được thì lúc đó nó ngăn, nó nghẹn rồi. Nó nghẹn thì lúc đó mới mời bác sĩ lên, bác sĩ Hầu ở Châu Đốc á, bác sĩ Hầu á. Mời bác sĩ Hầu lên, nó nói cái bụng bự quá có ăn gì không cha. Cái mà đâu lúc đó là thở không được rồi, nó có hỏi ăn nhiêu, ăn hai chén cơm. Bác sĩ nói trời ơi đau bao tử gần chết, ăn hai chén cơm. Cái bắt đầu nó lây quay nó gì, nó vừa chích một mũi thuốc vô thì biết lúc đó chích. Nó hỏi ăn mấy chén, nói thiệt coi, thì nói ăn hai chén. Thì lúc đó đó sao mà tự nhiên thông trước thấy, ủa sao mình nằm đó kìa. Cái đắp bằng cái lúc đó mà ở trong tù mà ai mà đắp được bằng cái bao bố tời mà đựng gạo chỉ xanh đó, là giặt sạch sẽ đắp đó là quý lắm mà. Vì lúc đó đâu cho thăm nuôi, gần cả năm trời không cho thăm nuôi, lần 6 tháng mới cho thăm, sao nó dời đi không cho gia đình hay. Thành ra đắp bằng cái bao bố tời. Thì vừa chích rút mũi kim ra đó ơi, thì vừa nghe đó vậy cái mình thấy, ủa sao lại mình đứng ở đây trời. Thấy mình đứng tại đây mà thấy một người nằm mà đen thui à, mà đắp bao chí xanh đó, ủa bao chí xanh này của mình ai lấy đắp gì. Nhìn lại thì mặt mày của tôi, cái hình tướng của tôi nằm đó. Thì lúc đó họ chích cái thuốc gì đó, morphine hay gì đó, chích cái loại đó vô là để đau quá đau đi, nằm lăn lộn. Thành để chích vô cái là nằm im ru mà mình thấy bước ra khỏi chừng 3 thước. Đứng ở dưới cái chân của mình nhìn lên thấy chân nè, thấy mặt nè, thấy đắp những cái bao chỉ xanh đắp lên trên người mình nữa. Thành ra mà lúc đó cảm giác là trong người nó nhẹ nhàng, không có đau đớn gì hết. Hồi nãy nó đau vô cùng, đau như là bức ruột vậy. Nhưng mà khi mà cái thần thức của mình ở ngoài đời gọi là linh hồn á, xuất ra rồi nhìn lại thì thấy mình không có đau đớn gì hết, mà nhẹ nhàng vô cùng. À, thành ra các vị thấy khi mà mình bỏ cái thân này đó, nó nhẹ nghĩa là không có đau đớn. Khi nào huynh đệ có rơi vào trường hợp đó mới biết. Thành ra nói với người thân của mình là khuyên đừng sợ chết. Hiện giờ đó thì mình không biết, mình chỉ thấy là khi chết là cái gì ghê gớm lắm đối với mình. Nhưng mà thật ra chết không có gì là sợ hết, chỉ làm nhẹ nhàng thêm thôi. Còn qua cái đoạn sau thì mình không biết, tại thông chiếc ra khỏi đó chừng 3-4 thước rồi thì tới chừng tỉnh lại thì cả ngày sau mới tỉnh lại. Thành ra chỉ nhớ tới đó thôi, chứ còn khúc sau thì không nhớ. À, tại bây giờ cái điều quan trọng nữa là gì? Cái quan trọng nhất là khi thần thức một người đã ra đi rồi đó, thì trước đó mình là con cháu, mình là người thân, làm thế nào mình giải quyết đừng lấn cấn giữa hai vấn đề: một là chôn, hai là thiêu vật, hoặc là đem về Việt Nam, hay là đem chôn ở đâu. Cái vấn đề này cũng gây tranh cãi, và không khéo á thì ở Việt Nam các thầy đã chứng kiến nhiều cảnh, thân thiết thấy nhiều cảnh, nghĩa là bảo chôn ở bên nội mà đem về bên ngoại chôn, đem về bên cô vợ chôn đó hả, nửa đường bứt néo, xà xuống ướt hết trơn. Cái gì biết bứt néo không? Tức là nó xì cái hơi thúi ra đó. À, thành ra làm thế nào? Thứ nhất á, là vấn đề mình ở đây thì ở Việt Nam thì bây giờ thiêu nhiều rồi, nhưng mà ở quê thì người ta chôn hoặc thiêu. Thì bây giờ mình giải quyết thế nào chôn hoặc thiêu? Trước khi đi qua bên đây á, thì thông trước có nói bà già chịu thiêu, nhưng mà sau này bà nghe người ta nói thiêu nóng lắm, bà không chịu thiêu, thành ra thay đành để chôn. Thành ra người chết muốn cái gì mình làm y cho điều đó đi, đừng làm trái lại. Và cái điều mà không kém phần quan trọng đó là gì? Là di chúc đâu đó rõ ràng, và nhớ là di chúc nghĩa là người thân mình dặn làm thế nào thì mình phải làm y như vậy, không được làm sai. Tại sao? Để nói cho các vị biết, trong kinh có diễn tả rõ ràng, khi mình còn sống đó thì bị cái thân ngũ quẩn là ngũ ấm nó ngăn che. Ấm là ngăn che, quẩn tức là nhóm họp, thành để tờ giấy trước mắt mình cũng không thấy, không biết được. Nhưng mà cái thân của mình mà sau khi thành thức ra khỏi cái xác thân của mình rồi đó thì nó lanh lợi vô cùng, nó khôn vô cùng, nó có được ngũ thông. À, nói cái này để huynh đệ thấy. Thành ra huynh đệ đừng nghĩ là người thân mình qua đời rồi liệm vô trong quan tài rồi không biết gì hết, ở đây cứ gây lộn ở trong buồng chết. Cái phần đó nghĩa là chúng tôi có người dì bên cô bạn tôi, tức là dì bên mẹ của mấy cháu đó, người dì người dượng rất giàu và có hột xoàn có vàng, mà bà dì mất trước, thành ra cãi vã, bà dì bức néo xà hôi hám vô cùng. Và huynh đệ thấy cái này khoa học không có chứng minh được, khi một người bức néo thì làm sao hết, huynh An Lạc biết không?
Tượng trưng le lưỡi liếm cái chó.
Vâng, đâu chân trí nói con đúng rồi đó, nhớ không? Nghĩa là gặp trường hợp này các vị thấy không có đem chai, không có gì mà chét được hết trơn, chỉ có anh em trong nhà, con cháu trong nhà đó, chỉ cần cầm cái nhang lại giái trước linh cữu, à, cầm đó rồi thành tâm đó là xin lỗi, nghĩa là mình nói theo, nếu mà là người đời không phải là Phật tử thì xin lỗi, còn là Phật tử mình sám hối với cha với mẹ, chúng con sẽ y theo di chúc không dám làm gì khác nữa. Rồi le cái lưỡi liếm ở chỗ cái xì ra chỗ quan tài đó, cách đó khoảng 2 tấc là liếm là hết hoàn toàn. Còn nếu mà quý vị làm thách cho các vị chết cái gì đó không bao giờ hết, cái này khoa học chứng minh không được. Nói ra thì người ta nói mê tín gì đó, chứ những vị nào lớn tuổi thì biết. À, thành ra rồi bà dì mới mất rồi thì sau này đó, lúc này thì có ông Mỹ Võ, tức là ông này là một chủ tiệm hình ở Tân Châu. Sau này đó, lúc đó đó thì ông coi như người dượng mất sau này, chồng của bà, thì ông mới nói: anh hai, giờ tôi thách anh cái bao mà bao ni lông mà dày mà đựng phân ure đó của Hungary đó, dày ông dồn vô cái xác nó dồn vô 3-4 bao, bao đựng ni lông đó thì dày làm sao mà xì ra được. Cái người này cũng bạn mà nói chơi, tôi thách anh hai, anh giỏi anh xì đi, nhưng mà trời ơi vẫn xì nữa. Thành ra huynh đệ thấy cái phần này khoa học không giải thích được. Thầy làm thế nào? Cái vấn đề di chúc là cha còn mẹ còn, nơi người thân mình còn, mình khuyên nên lập sẵn đi. Và sau khi người này qua đời nên làm y theo di chúc. Tại vì cái người mà khi ra đi rồi đó, thần thức rời khỏi báo thân rồi, họ có ngũ thông, có năm thứ thần thông. Các vị biết thần thông, năm thứ thần thông là gì không? Nghĩa là trong kinh nói lại đó, khi mà cái thần thức, tức là linh hồn, ở ngoài đời gọi là linh hồn, nhưng mà trong nhà Phật không gọi là linh hồn, tại vì nó không phải cố định. Nghĩa là nếu gọi linh hồn là đời này là người, đời sau linh hồn cũng vẫn là người. Nhưng nếu theo nhà Phật đời này là người, mình làm quấy, làm xấu, làm ác, tần số mình xuống thấp, tư tưởng mình xuống thấp, thì đời sau mình chuyển thân tùy theo nghiệp của mình, chuyển xuống ngạ quỷ hay địa ngục hay là thú vật hay súc sanh á. Thành ra không phải là linh hồn là nó cố định mãi đâu. Thành ra do đó gọi là thần thức chứ không gọi linh hồn. Khi mà thần thức ra khỏi cái xác thân của mình, nó có 5 cái thần thông. Mà thần thông tùy theo bậc. Thần thông của một cái chúng sanh thường á thì giống như cái đèn pin 2 pin. Còn thần thông của hạng Atula đó, hai chư thiên đó, giống như cái đèn với ô tô. Còn nếu thần thông của vị A-la-hán đó thì như thể cái đèn máy bay, tùy theo nó sáng. Thành ra do đó nghĩa là khi mà người thân của mình mà vừa mạng chung mà trút hơi thở rồi, thần thức ra khỏi báo thân rồi, tự động họ có thần thông. Thì trong này, trong nhà Phật á, chia ra gọi là báo thông, nghĩa là đắc thông và chứng thông. Báo thông là gì? Cái quả báo để có thần thông. Chẳng hạn như thế bây giờ mình là người, nhưng mà sanh thẳng về cõi Atula hay cõi chư thiên, tự dưng mình có thần thông của chư thiên. Nghĩa là đi bằng tư tưởng, gọi là ý sanh thân, tức là có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Thiên nhãn là con mắt thấy xa, con mắt trời đó. Nghĩa là thiên nhĩ thông là lỗ tai nghe xa. Mà con mắt đó là thấy, không phải thấy ở 180 độ phía trước, mà thấy luôn ở sau lưng nữa. Và thấy nhân vật nhỏ luôn nữa, và thấy ban đêm luôn nữa. Và thiên nhĩ thông là nghe xa. Rồi thần túc thông, túc là cái chân, cái chân màu nhiệm dường khởi nghĩ tới bao nhiêu ngàn cái số là thân tới liền. Rồi có tha tâm thông là biết được cái tâm của người khác. Thành ra là túc mạng thông là có được, biết được cái đời trước mình sanh ở đâu. Nhưng mà lậu tận là cái phiền não nhất thì chưa có. Thành ra do đó trong kinh nói lại, khi mà một cái thần thức mà ra khỏi báo thân rồi đó, họ khôn lanh, họ lanh lợi hơn bằng 7 lần gấp mình còn sống đây. Thành ra mình mà cái quan tài để tại nhà đó, mà nếu mình gây gỗ, con cháu xào xáo gây gỗ với nhau, làm cho trong nhà mà không yên, mà nói nhỏ trong buồng, cái quan tài để phía trước cũng nghe, thì họ sẽ giận, họ bức néo. Mà họ giận, họ bức néo thì cái thần thức người thân mình rớt từ địa ngục, nhẹ nhất cũng là ngạ quỷ. Thành ra cái này phải cẩn thận. Thành ra do đó các vị thấy nè, trong kinh có nói lại đó, khi thần thức của một người mà xả bỏ báo thân này, mà xuất cái thần thức ra đó, tức là gọi là tạm gọi là linh hồn đi, để quý vị dễ hiểu, thì mình bình thường mà lớn cao 1 thước 7, như thông tiết này cao 1 thước 7, thì khi thần thức mà vừa ra khỏi đó, trong kinh nói lại, nghĩa là cái thần thức họ có cái thân, mà thân của họ đó, cao bằng một đứa nhỏ 7 tuổi 6 tuổi mà thôi, chứ không phải cái cao lớn như cái thân của mình. Và cái thần thức của họ, họ có cái thân, mà cái thân này đó không phải cấu tạo bằng cái nguyên tử vật chất như mình ở đây cầm nắm rờ mó được, mà cái thân của họ đó là bằng nguyên tử phi vật chất, như là cái bóng thôi, cái bóng cái dáng thôi. Thành ra do đó huynh đệ biết trong kinh rồi thì huynh đệ không sợ. Mà cái thân của nó gọi là thân trung ấm, hay gọi là thần thức, cũng là một thôi. Bây giờ chúng ta còn sống đây gọi là tiền ấm nè. Tiền là trước. Cái ấm thân mà ngăn che đó, để không thấy việc này việc kia đó, tức là mình còn sống đây gọi là tiền ấm. Mà sau khi mà sanh ra vào bào thai rồi đó, thì nhập vào bào thai gọi là hậu ấm. Và mình còn đây còn sống thì gọi là tiền ấm. Mà sau khi đứa trẻ mà sanh ra đó gọi là hậu ấm. Ở khoảng giữa gọi là gì? trung ấm. Mà trung ấm thanh đó, nó lanh lợi lắm, nghĩa là vách tường nó vẫn đi qua được, trục đá nó vẫn đi xuyên qua được, cái núi vẫn xuyên qua được, dưới đất nó xuyên qua được, dưới nước nó xuyên qua được. Mà thân trung ấm này đó, tức là mình gọi là ma chứ gì. Thành ra do đó quý vị đừng có biết cái này, để quý vị đừng sợ ma. Bây giờ nó giả quý vị không được, nó đánh quý vị không được, nó rờ quý vị không được. Rờ đó nhưng mà như gió đụng các chị thôi. Chứ nghĩa là ví dụ như những người đó đó, mà họ có cái thân trung ấm khác rồi đó, mà họ thấy mình làm bò làm heo là cúng tế, họ phiền não, họ biết là tội cho họ, là họ kêu mình không có nghe, họ luôn họ tức. Cái phim Mỹ mà có phim The Worst, quý vị thấy rồi ha, nghĩa là cô vợ ngồi đó mà chồng về, chồng sắp cưới về nói, tức là cái anh đó tên anh xem đó về kêu hoài mà không nghe, nhưng mà con mèo thấy, con chó thấy, nhớ không? Là cái phim đó, phim của người Mỹ mà về Công giáo, nhưng mà lại những ý nghĩa đó là của Phật giáo không á. Và cái thân trung ấm đó nó đi qua được hết, nhưng mà chỉ có hai cái mà đi qua không được. Xong Triết có nói cho các vị rồi, ai nhớ đâu đưa tay lên coi. Cái gì? Bào thai, tốt. Tức là gọi là bào thai của giống cái, tức là chẳng hạn như thế cái thân trung ấm nó vào trong bụng con trâu, con bò, con dê thì lũi vào đó rồi, chui vào đó rồi đi ra không được. Theo phần cái tử cung á, tử là con, cung là cái nơi chứa đứa con chứ không có gì hết á. Vào đâu đó để đi ra bào thai không được. Đó là biết một cái. Còn cái nữa cái gì? À, tòa kim cang Đức Phật ngồi. À, hai cái đó thì đi không được thôi, chứ còn ngoài ra bao nhiêu đi được hết. Nhớ kỹ như vậy. Thành ra khi mà huynh đệ biết được trong kinh Đức Phật dạy như vậy đó, thì huynh đệ còn sợ ma không? Nó không làm gì được mình hết trơn á. Mà phước đức rộng quỷ trọng thần kinh, nó luôn luôn nó gặp mình đi đó. Tại vì những người chết là những người còn phước lớn hơn mình hay thua mình. Hết phước rồi họ mới chết, chứ họ còn phước là có người cứu mà. Gọi là mũi xiên quai tìm người bạc mạng. Cái mũi xiên quai tức là cái đâm vô cái miệng mình đó, xuyên qua quai hàm đó, tức là sự nhọn là chỉ cho sự đau khổ đó, sự bất hạnh đó. Tìm người nào bạc là mỏng, mạng là cái không hết rồi. Chứ còn nếu còn là còn sống à, tại là cái phước họ hết rồi, thì giống như cái người nghèo mà mình triệu phú mà đi sợ chứ cái người đó. Tại ra họ hết phước họ mới làm ma. Do đó mình không sợ ma, thấy chưa? Mình hơn nữa mình là quy Tam Bảo, mình là con Phật, quy một giới của Phật có năm vị thiện thần theo hộ mình, quy năm giới của 25 vị theo hộ mình đâu có sợ nữa đâu. À, thôi bây giờ mình nói cái đó là khi thành thức ra khỏi báo thân. Rồi bây giờ sau khi ra khỏi báo thân rồi mình làm thế nào đây? Bây giờ bắt đầu lo tới vấn đề tang lễ. Bây giờ lo tới tang lễ á, thì nếu người tu thiền thì mình lo làm sao, người tu tịnh độ lo làm sao, người tu mật tông lo làm sao. Bây giờ nếu người tu thiền thì mình nhờ các huynh đệ ở trong đạo tràng biết tu thiền tới, vừa tụng kinh theo thiền, nghi thức thiền, rồi tỏa thiền, ngồi chung quanh cái quan tài, rồi có bao nhiêu công đức lành hồi hướng tới vong linh. Thì lúc đó vong linh người ta thấy mình ngồi thiền, người ta cũng ở đó người ta ngồi thiền. Nếu mà ta chưa đi, người ta cũng ngồi thiền. Cái phước đó, Hòa Thượng Huệ Hưng ở Việt Nam đó, ngài tu tịnh độ. Nhưng mà cái gần cái lúc mà ngài lâm chung á, ngài dạy tăng ở trong chùa của ngài đó, là sau khi thầy tịch, tụi con nghĩa là thầy yêu cầu một điều là tất cả tăng hoặc ni đến ngồi tọa thiền chung quanh cái kim quang của ngài để hồi hướng cho ngài. Cái điều đó là điều thật sự. Thành ra các vị thấy, mình nếu tu thiền mình cũng tọa thiền chung quanh hồi hướng cái phước lại cho mình, hướng dẫn người đó, hoặc có nhờ quý thầy tới tụng kinh theo Bát Nhã, hay là khai thị những cái bài kinh kim cang hay những cái bài kinh thiền á đó. Còn nếu tu tịnh độ thì quý vị cũng khuyên người đó, rồi còn ở đây thì nghe các quý thầy cầu siêu tịnh độ, rồi niệm Phật cầu giảng sanh. Thành ra bên tịnh độ cũng có nói dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, nếu nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Nên là dù ma cũng được nữa, cái thần thức đó là ma chứ gì, là tiên người ta cũng nguyện giáng sanh được. Thành ra do đó các vị nhớ là mình làm y theo cái pháp môn người đó đã tu. Chẳng hạn nhất là ví dụ tu thiền thì tọa thiền nè, rồi là mình nhắc nhở nè, ngủ quẩn chay không nè, rồi tụng là bát nhã để cho cái bản lai dương mục nó hiển lộ, thì có nhiều phương pháp. Còn nếu mật tông thì mình làm theo quy thỉnh quý thầy tu mật tông, nếu mình để tu theo mật tông. Và một điều này không kém phần quan trọng đây, các huynh đệ thấy nếu mà đau mà về thần kinh á, thì khi người thân của mình ra đi đó có đau không? Xin thưa không đau. Mà trong cơ thể của mình đau cái gì mà người thân mình cảm thấy đau nhất, nhiều nhất, đau bộ phận nào biết không? Bộ máy tiêu hóa, nhất là về gan, về ruột, về ung thư trong người, đau nhất vô cùng. Thành đã có những vấn đề đặt ra là ở bệnh viện đó, họ chích thuốc để giảm đau hoặc chích thuốc mê cho người đó từ từ rồi ra đi trong cái là thầm lặng rồi chết luôn. Huynh đệ thấy trường hợp đó có không? Có không? Có phải không? Huynh đệ thấy cái điều này quan trọng không? Cần không? Với nhà Phật tối kỵ. Với nhà Phật rất là tối kỵ. Tại sao vậy? Tại vì á, cái người mà khi mà chết á, mà có người thì thông trước thấy khi mà đi tụng kinh á, mình chứng kiến bao nhiêu cái chết. Thí dụ thì 10 trường hợp thì thấy chết an lành bình yên ra đi. Trong 10 trường hợp chỉ có 1 với 2 trường hợp, còn lại 7-8 trường hợp thì quằn quại, rên xiết, khổ đau. Thành ra do đó, tại sao vậy? Tại cái gì? Tại cái gì mà cái người ra đi cũng đồng thời chết vậy mà rên xiết khổ đau? Quý vị biết nói cho nghe coi. Tại gì? Nghiệp. Hay quá. Đó là nghiệp đó. Nhưng mà bây giờ đó, mình mà tạo một cái cảm giác, có cái ảo giác cho người ta an lành, ta không còn biết gì hết á, thì người này có trả nghiệp được phải không? Không thì cái nghiệp này sau này có trả nữa không? Trả. Thì bây giờ thôi trả không, mình không biết, phải không? Bây giờ mình lấy mắt thường mình không biết đi. Thì trong lúc mà học kinh Phật á, về thiền cũng vậy, về tịnh độ cũng vậy, hay mật tông cũng vậy, các vị thấy trong kinh luôn luôn là khuyên cái người, cái những cái triệu chứng mà chết á, là muốn cho cái người thân của mình ra đi tỉnh táo nhẹ nhàng hay đi trong hôn mê? Tỉnh táo mới có lựa chọn được, thấy không? Thành ra do đó đó, nghe trong Phật giáo mà dùng thuốc phiện nè, thuốc an thần nè, giúp cho cái người mà hấp hối đó chết không bị đau đó, là cái điều không nên. Tại vì con người thì có tánh giác, mà có tánh giác thì cần phải có cái hiểu, cái biết để trả, để chuyển cái nghiệp của mình. Nay mình chích thuốc mê á, để chết ở trong bất giác á, thì làm sao có sự tỉnh táo mà làm sao trả nghiệp được? Mà lúc đó mà chết mà không có biết đó, tâm không đầy đủ ý thức đó, không tỉnh táo tự chủ để lựa cái cảnh giới mình ra đi đó, thì đi thì cái nghiệp nó đưa đi tới đâu thì hay theo nấy, thì đi vào chỗ tối hay chỗ sáng? Chỗ tối đa số là lựa không được, đi vô chỗ tối không à. Tại vì cái người mà hôn mê mà đau đớn đó, thì cái nghiệp nó nhiều hay là nghiệp nó ít? Nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ? Nặng mà mình để cho người thân mình như vậy thì làm sao mà đi được cái chỗ trong sáng được, không có chuyển được cái nghiệp. Cảnh tử nghiệp rất là quan trọng. Là tại sao trong lúc đó còn có sự tỉnh táo là nghe là niệm Phật, là nghe tụng kinh, là nghe lời khai thị nè, thì lúc bây giờ mình chuyển cái cảnh tử nghiệp mình nó trong sáng mới được. Chứ còn bây giờ mình để mà hôn mê thì tụng kinh tụng người ta đâu có biết gì đâu. Thành ra do đó cái đó là cái đau khổ. Thành ra huynh đệ mình thấy nên tránh cái phần này. Các huynh đệ thấy đúng không? Thành ra do đó các huynh đệ thấy nếu mình thương người thân mình thì làm thế nào mình khuyên người thân mình ráng cố gắng, nghĩa là trả cái quả này để mà để ra đi tỉnh táo tự chủ. Phải có cái kiểm soát, cái biết đau, mình dặn cho người ta biết là mình dù đau đó nhưng mà có cái không đau, không bị đau. là cái gì? Tánh biết mình nó không bị đau. Bây giờ mình đau ở bụng, đau ở ngực, nhưng mà mình có một cái mình không đau là cái biết hằng hữu mình nó đâu có đau. Cái biết đau nó không có bị đau. À, thành ra cũng vậy. Nếu mà cái người lâm chung mà che